được Phật pháp là càng khó hơn. Mà hôm nay gia đình chúng con ở từ Hà Nội thủ đô xa xôi có được duyên lành đến tại chùa Viên Quang
thiết lập tai bàn
giả quan bản đồ, đó là nhân lành cho gia đình chúng con. Gia đình chúng con nhờ được em đi cao dày của tổ tiên và nhờ được giá trị lực của Tam Bảo mà ngày hôm nay gia đình chúng con và chư hơi linh của chúng con còn cơ hội thu tìm được hòa thượng pháp sư giáo hòa sư của Thừa Thiên Huế, ngài Hoan Hỷ Ba Lâm Viên Quang từ Trai Đàn, và giờ này Trai Đàn đã hoàn thành viên mãn. Gia đình của con cung kính hòa thượng Tam Đàn Thuyết Pháp để cho hơi linh của chúng con nhờ giáo hóa giáo pháp của Thế Tôn mà nhờ từ hướng nhẫn của hòa thượng và hòa hộ của chư hơi linh của chúng con cùng tai nạn chúng con được thanh tiên lời lạc giờ phút này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng tất cả quý vị chúng ta tụ thì mình để thời pháp thoại chia sẻ các thương linh hôm nay có kết quả tốt đẹp. Xin tất cả quý vị tái chủ giờ phút này thì hãy tập trung tâm ý, khi nghe có thành thiền chuông thì tất cả quý vị hãy tập trung theo dõi hơi thở, đưa ý thức của mình tập trung vào những cái trái tim để không giờ phút đó để cho thân thiện và tất cả quý vị thanh tịnh. Dự nghiệp của tất cả quý vị thanh tịnh, ý nghiệp của tất cả quý vị thanh tịnh, nhờ ba nghiệp thanh tịnh mà quý vị trong giờ phút này có thể tiếp xúc được với Tam Bảo, với chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền khắp cả mười phương thế giới, và bao cảm hơn nữa là trong giờ phút này. quý vị có thể tự sức được với cả một tiên linh dân tài phá bổ thân thiết của mình và con người. Và nhờ sự tự sức đó, ta có được ăn được hiện tại công thức thân thiết của mình để cho tất cả các thương linh được thường thừa ý lực tam bảo hiểu được chánh pháp và thực tập lời dạy của Đức Phật có thể siêu thân tịnh độ đồng ý sở quyền sở cầu của tất cả quý vị để xin tất cả quý vị tập trung con ý xin có thể để tôi làm lòng
sẽ chăm sóc cải tiến này
bằng hai cái điều thiếu hoàn kính để có thể kế thừa chánh đáng dòng dõi của mình và có thể trao quyền cải tiến quý báu này đến thế hệ con cháu của tương lai. Trong tất cả quý vị chúng ta được đi đến ở đời có một hàng người, hàng thứ nhất sống không có lợi ích gì cho mình và đồng thời sống không có lợi ích gì cho người. Ấy là hàng người nào? Ở trong gia đình chúng ta, ở trong giao hò chúng ta và ở đây thế giới loài người của chúng ta, hàng người sống không có lợi ích gì cho mình, không có lợi ích gì cho người, đó là người sống bởi tâm, bởi thân. Điều gì người đó sẽ không có lợi ích gì cho bản thân họ đã đặt, không sống lợi ích gì cho gia đình đã đặt, cho dòng họ đã đặt, mà còn sống có lợi ích gì cho xã hội. Một khi sống đã không có lợi ích như vậy, tất cả trở thành gánh nặng, gánh nặng của gia đình, gánh nặng của dòng họ, gánh nặng của xã hội. Đó là người sống không còn lợi ích. Thứ hai là người sống chỉ nghĩ đến lợi ích mình mà không nghĩ đến lợi ích chung, lợi ích của nhiều người. Đây là người sống với tâm lý là người sống đầy tham lam, sân hận, ích kỷ và chấp ngã. Rồi là người này họ nói ra điều gì, họ làm công việc gì, họ nghĩ đến điều gì thì họ chỉ ở cái lợi ích của họ. Họ ích kỷ đến rồi, họ ích kỷ với cha mẹ họ, họ ích kỷ với con cái họ, họ ích kỷ với bạn bè họ, họ ích kỷ với đồng bào. Và vì vậy, đối với hàng người này, họ sống sẽ là từ cái bóng tối mà đi vào bóng tối. Từ sự khổ đau này, diễn sinh ra sự khổ đau khác. Và từ sự thất vọng này, họ sẽ dẫn đến sự thất vọng khác. Đó là người sống chỉ biết lời mình mà không vì lợi ích của nhiều người. Hạng thứ ba là hạng người sống có lợi ích cho mình và đồng thời cũng có lợi ích cho người. Đối với hạng người này, họ nói ra điều gì thì họ nghĩ tới mình nói điều này có lợi ích cho mình không, có lợi ích cho cha mẹ mình không, có lợi ích cho anh em mình không, có lợi ích cho nhà họ mình không, và họ lợi ích cho quốc gia sự sở của mình không, họ lợi ích cho mọi người và mọi loài không. Sau khi chuyên nghiệp như vậy, họ phải có lợi ích họ mới nói, họ có lợi thì có lợi ích họ mới làm, và họ phải có lợi ích họ mới suy nghĩ chuyên nghiệp. Đối với hàng người mà nói ra điều gì là có lợi cho mình, có lợi cho người, trong hiện tại và tương lai hàng người như thế, họ sẽ đạt được gánh nặng của khổ đau rồi. Họ sẽ đặt cái nạn của sinh tử xuống và họ sẽ thành tựu vô lượng vô biên, vô lượng trí tuệ ngay trong hiện tại và cả tương lai. Người già người này họ đi từ cái ánh sáng này tới ánh sáng khác, đi từ cái đời sống cao thượng này tới đời sống cao thượng khác, họ đi từ cái vô thức này tới đời sống của vô thức khác. Đó là người sống lợi ích cho mình và lợi ích cho người, không hiện tại mà cả tương lai. Hạng thứ tư là người sống vì mọi người quê mình đi. Vì cha mẹ quên bản thân của mình đi, cha mẹ sống vì con cái quên bản thân của mình đi, con cháu sống vì tổ tiên ông bà quên bản thân của mình đi, và ông bà tổ tiên là sống vì con cháu quên bản thân của mình đi. Người đã làm việc công chính thì vì việc công chính mà quên bản thân mình đi. Rồi là người như thế là người mà hướng tới hướng đích toàn vẹn. Rồi là người như thế họ đã thấy rằng cuộc sống của họ là gắn liền với cuộc sống của mọi người, cuộc sống của họ gắn liền với đời sống gia đình của họ, cho nên gia đình của họ là gia đình của cha mẹ, và giá trị của cha mẹ họ là giá trị của họ, giá trị của họ là chính giá trị của dòng họ của họ, và dòng họ của họ là giá trị của họ. Giá trị quê hương xứ sở của họ chính là giá trị của họ, và giá trị của họ chính là giá trị quê hương xứ sở của họ. Thế nên mà nói điều gì, họ làm điều gì, họ nghĩ một điều gì thì không phải vì họ mà vì tất cả mọi người. Vì vậy mà đối với hạng người này vượt thức không thể kể bàn, hạnh phúc vô lượng vô biên không thể kể được. Ngày hôm nay tất cả vì chúng ta biết mọi người nhìn vào chúng con này thì thấy rằng mình là hạng người nào, tôi không có hạng người nào. Chứ quý vị khi nghe có thể chỉ cho tất cả quý vị tập trung tâm ý nhìn vào trung tâm của mình để thấy rằng mình là hạng người nào trong bộ hạng người mà chúng tôi vừa chia sẻ.
Từ cái tâm này kể từ giờ phút này
để cho tâm thức của mọi quý vị những hạt giống tốt đẹp, sống có lợi ích cho mình, sống có lợi ích cho người, sống với mình thì người, để ở đâu lúc nào quý vị cùng là đó hoa thơm cả những gia đình, những quê hương, những xã hội ở nơi tất cả mọi thế giới yêu thương và loài người. Khi hạt giống người lên lời người sinh khởi cái tâm thức của một quý vị và để tiến tới hạt giống quê mình vì người, ở cái đời sống của một quý vị tôi tin chắc rằng kể từ giờ phút này được tất tất cả quý vị các pháp trường các vận trại và hoa cải an vui, hoa cải cao quý trong tương lai sẽ biến thành ngay từ giờ phút này. Và tổ tiên, ông bà, cha mẹ cũng như những người thân yêu của quý vị đã qua đời, chắc chắn tôi nhìn quý vị vui cười sung sướng. Bởi vì những gì tốt đẹp, cao quý ngày xưa đã tản ra, bây giờ có những người con, người cháu sinh ra kế thừa. Và tôi tin chắc rằng chư Phật, Bồ Tát, các bạn bè khắp thế giới cũng tôi nhìn quý vị vui cười sung sướng. Bởi vì biết rằng ở các thế giới loài người này không thể nổi toàn là những người xấu ác, mà các thế giới loài người này vẫn còn con người dễ thương, vẫn còn con người hướng tới đời sống cao. Nhưng chư Phật Bồ Tát đã từng ra đời giáo hóa chúng sinh. Quý vị nhân dân một khi tổ tiên của chúng ta nhìn được các nụ cười phát hiện thì bước ra cho quý vị bước ra chúng ta trở thành vô biên không thể kể xiết. Còn mỗi khi một chư Phật Bồ Tát nhìn chúng ta hoan hỉ vì cười cũng có nghĩa là năng lượng hạnh phúc an lạc, năng lượng vỡ tức đang được cả ngày dọa vào ở đời sống của một chúng ta để vỡ tức chúng ta tăng lên, niềm hạnh phúc của ta được mở ra một cách rộng lớn an bình. Và công việc phút này xin tất cả quý vị đem sự cao quý đó, sự sáng kiến đó, sự trí thành đó, những gì tốt đẹp đó hướng lên an bản, hướng đến tổ tiên của mình. Và còn với tôi sẽ chia sẻ thời pháp thoại để cảm tư lên tuyên cố của quý vị trong giờ phút này. Kính xin chư Phật Bồ Tát thánh hiền khắp rộng phương thế giới, xin cả ngài đồng năng lượng từ bi đưa an lên tất cả quý vị thân thân quyến về cái đạo tràng viên quan này để nghe tạm thoại giải trừ tất cả khóa kết và tâm quy Phật pháp tăng thành tựu vô lượng vô biên. Kính xin chư Phật Bồ Tát thánh hiền khắp cả nam phương thế giới, xin cả ngài dùng năng lượng từ bi đưa cả thân linh, tâm linh, thương linh, vong linh của tất cả các vị thân linh, các chỉ thành chỉ thiện hôm nay tại đạo tràng chùa Viên Quang để cho tất cả các thương linh Thường 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 nghĩ là phát báo khung giờ phút này thực pháp mang kênh chuyển hóa tâm thức siêu sanh thành độ. Kính lạy Đức Phật Bồ Tát Thánh Hiền khắp cả các ngoài Tây Phương thế giới, xin cảm ngài dùng năng lực từ bi nhiếp thọ cảm an lên tôn lên thương lên vong lên tôn thân tộc của họ quán của họ nguyễn của các phật tử hiền thiện. Xin nghe tất cả các an lên thương lên của các vị về ngay đạo tràng chùa Hiền Quang này để cho tất cả quý vị có cơ hội thỉnh pháp văn kinh giải trừ tất cả quả nghiệp và tâm quy tâm đạo thành tựu vô lượng vô tận và siêu sanh tịnh độ. Kính xin chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền khắp cả thế giới bát phương, xin cả ngài dùng năng lượng từ bi nhiếp thọ cả an lên tôn lên hương lên vong lên của cả trái chủ về nay nơi đạo tràng chùa Hiền Quang này để thỉnh pháp văn kinh giải trừ tất cả quán kiến và tâm quy và phá tâm thành tựu vô lượng vô tận và siêu sanh tịnh độ. Ngài dùng năng lượng từ bi nhiếp thọ cả tăng lên tôn lên hướng lên vong lên của cả trái nguyện hiện tiền. Xin đưa tất cả các phương hướng này về ngay nơi đạo tràng chùa Hiền Quang này để thỉnh pháp văn kinh giải trừ tất cả quả nghiệp khởi tâm quy Phật pháp tăng thành tựu vô lượng vô tận và siêu sanh tịnh độ. Khắp cả thượng phương thế giới, xin cả ngài dùng năng lượng từ bi nhiếp thọ cả an lên cả tôn lên thương lên vong lên của cả trái chủ đưa họ về nơi đạo tràng chùa Hiền Quang này để họ thỉnh pháp văn kinh giải trừ quán nghiệp và tâm quy Phật pháp tăng thành tựu vô lượng vô tận của trí tuệ đoạn trừ tất cả phiền não nghiệp chướng báo chướng tội chướng và siêu sanh tịnh độ.
Thế giới địa ngục và thế giới thế nào?
thể gửi địa ngục và thể gửi ở cái đó thất thiệt tự do, đời sống thất thiệt thực quyền, của ăn không được ăn, của uống không được uống, của đi không được đi, của nằm không được nằm, của ngồi không được ngồi, của khóc không được khóc, của cười không được cười, của nói không được nói. Và một cách khác, thế giới địa ngục và thế giới ở nơi đó chúng sinh không còn có bất cứ sự tu tiền nào trong đời sống của họ. Mọi việc xảy ra với họ toàn là bất như ý. Cái bất như ý khổ đó là đặt ở địa ngục thì là kết quả sinh ra từ cái tâm tham lam, từ cái tâm ác độc, từ cái tâm bất thiện về cha, bất thiện về mẹ, bất thiện về tổ tiên ông bà nội ngoại, sống không còn trung tín, sống không còn nhân nghĩa. Vì vậy mà khi để thông sinh mệnh tâm thân liền rơi vào cảnh giới địa ngục và tạo ra cảnh giới địa ngục để sinh hoạt từ sống và từ hàng hà khổ đau với cuộc đời sống của mình. Vậy là thứ nào là trường thờ uy lực của Tam Bảo mà để cái đạo tràng này từ cái thể giữa địa ngục, thì cũng từ giờ phút này cả thứ nên buông bỏ tâm tham lam, tâm giận dữ, tâm cố chấp, tâm sân hận để cả thứ nên đi. Cả thứ nên phải buông bỏ tâm kiêu mạn, tâm không tin nhân quả tội ở nơi tâm thân của cả thứ nên đi. Cả thứ nên làm cho tất cả ngàn việc đó được lặng yên, thì tất cả tâm thân của cả thứ nên hoàn toàn thân thành niệm điều ở đẹp ở cái tâm thân của cả thứ nên liền phản sinh. Và khi tâm thân của cả thứ nên và phản sinh niệm điều ở đẹp, thì điều ở đẹp cao quý nhất chính là tinh thần, tinh pháp, tinh tăng. Tinh thần là luật giác ngộ hoàn toàn, tinh pháp là giáo pháp giảng thoát cho đức Phật giảng dạy, và tinh tăng là đoàn thể tu tập thân tình hòa hợp, có khả năng làm phước điền trong đời người gieo trồng của tinh. Cả cơ năng và pháp thời chỉ tâm như thế, tức là thiện căn của cái tâm thân của cả cơ năng ban đầu sinh khởi. Và nhờ vậy mà cả cơ năng thoát đi được cảnh giới địa ngục tức thì. Vậy tôi giờ buộc ở đây cả thế giới này chìm sâu vào ở trong tâm thân của mình để buông bỏ tất cả những hạt giống xấu ác, làm sinh khởi tất cả những hạt giống tốt đẹp, để cả thế giới có thể xa lìa cảnh giới địa ngục bên biệt. Nghĩa là sau giờ phút này cả thế giới sẽ không bao giờ đọa vào cảnh giới của địa ngục, đọa vào cảnh giới của ngạ quỷ và đọa vào cảnh giới của súc sinh. Các cơ quan là không đọa vào cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, thì cả cơ quan nên phát tâm sắp về tịnh độ Phật A Di Đà. Bởi vì thế giới tịnh độ Phật A Di Đà là thế giới an lạc, thế giới hạnh phúc, thế giới không còn có sự khổ đau. Vậy cả thơ lên trong giờ phút này là hướng tâm đến thế giới tịnh độ của Phật Ta Di Đà, hướng bản thân Phật Ta Di Đà hoàn toàn tiếp độ cả thơ lên trong giờ phút này, thì cả thơ lên được sang về thế giới của Ngài. Hỡi cả thơ lên, cả cơ nhân nào nhờ uy lực của Tam Bảo mà đến cái đạo tràng chùa Nghi Quan này từ cái thế giới của ngạ quỷ, xin cả cơ nhân mặc nhiên lắng nghe. Thế giới ngạ quỷ là thế giới như thế nào? thì để là vì là thị để nghèo đói, nghèo đói cơ thân, nghèo đói áo mặc, nghèo đói hiểu biết, nghèo đói tin, nghèo đói tình cảm. Thì ấy khổ đau không thể kể xiết. Và mà sao thì ở đó, thì ở đó được thêm thân từ cái tâm bỏ sẵn, từ cái tâm tâm tin tiền, từ cái tâm keo mừng và đạt lên. Vậy lúc giờ lúc này cả thế giới được trường thừa được quý lực của tác vào và đến cái đạo tràng này từ cái thể để một ngàn quý thì cũng chính từ cái giờ phút này đây cả thế giới vô bỏ hạt giống tha lam, hạt giống ích kỷ, hạt giống mình tâm tiền, hạt giống tí tiền, cái tâm thân của cả thế giới. Cả thế giới này vô bỏ tất cả hạt giống ấy đi để cho tâm thân của cả thế giới giờ này
tâm cả
khi tâm thân của cả thế giới hiện nay trong sáng và thanh tịnh thì tất cả thiền pháp từ cái tâm thân của cả thế giới cũng bắt đầu phát sinh niềm tin tan vào cái cả thế giới cũng bắt đầu sinh khởi. Cả thế giới hãy tin tưởng ở đây đức Phật, tin tưởng ở đây giảng pháp và tin tưởng ở đây tam giảng, tin tưởng ở đây đức Phật và tin tưởng cái gì, tin tưởng đức Phật là được đầy đủ trí tuệ của đức, đầy đủ tình thương vô lượng, trí tuệ vô biên để đủ đồ để thành chúng sinh, không phân biệt, không kỳ thị. Cả các nên tin tưởng vào đạo pháp của ngài và tin tưởng vào lời dạy chân thật, pháp môn thật tập và điều năng đưa chân từ thế lòng để giác ngộ, từ sinh tử để biết mà, từ mà không để cực thật giả. Và tin tưởng vào tác giả tất cả đề tử của đức Phật, thà đề tử ấy có khả năng đi trên con đường thành thiền, đi trên con đường tịnh hạnh, đi trên con đường cao quý, và có khả năng hướng thiện cho mọi người, làm nơi nương tựa cho mọi người, giúp mọi người đi về con đường chỉ thiền. Cả thưa lên là tin tưởng ý thế và quay về trước tường ở cái cầu phạm tâm thì tất khác hạt nhiều giả hồ cái tâm thức của cả thơ sẽ sinh khởi, hạt nhiều á đoàn hạt có rồi cái tâm thức cả thơ sẽ sinh khởi, hạt nhiều thanh tịnh hòa độ cao của cái tâm thức của cả thơ sinh khởi. Này cả thơ, khi hạt nhiều tốt đẹp cái tâm thức của cả thơ sẽ sinh khởi thì bên kia cả thế giới xa lìa cảnh giới của ngạ quỷ và sang vào những cảnh giới tối đẹp của chư thiên, của các bậc thánh hiền, của chư Phật và Bồ Tát. Nhưng trong giờ phút này cả thế giới phải phát tâm quy Phật phát tâm và tin tưởng vào thế giới tình độ của Đại Như Càng là thế giới ở thế đó có vô lượng an lạc, có vô lượng hạnh phúc, có vô lượng phước báo, thuận lợi cho sự nuôi dưỡng của đức tăng được thiện căn và lỡ mạnh tâm bồ đề, nên cả thế giới nên phát nguyện sanh về thế giới tịnh độ của Phật A Di Đà và buông bỏ hoàn toàn khổ đau ở cái thế giới của ngạ quỷ, ngưỡng bản thân Phật A Di Đà phẩm quan tiền độ cả thế giới đã đứng dậy từ cái thế giới ngạ quỷ. Hồi cả ơi, từ đường thờ ý lực của tam bảo mà đến cái đạo tràng này từ cái thế giới của chúng sinh, xin tất cả quý vị mặc nhiên lắng nghe. Thế giới của chúng sinh là thế giới sinh hoạt theo bản năng, sinh hoạt theo thủ tịch, do này theo bản năng và sinh hoạt theo thủ tịch, cho nên quả đó là loài xuất sinh cực kỳ khốc liệt. hòa hảo là loài xúc sắc trở thế, là hòa hảo của sự vô si vô trị. Không nhận chỉ là hòa hảo vô si vô trị, mà còn là hòa hảo vì diễn. Thân thân sẽ thịt, rồi bị ra, bị lưỡi, bị vọng, không thể ngã đỏ, còn đỡ khí chế, còn phải làm thân trỏ để dự nhà thân phụ, thân câu để kéo cài, thân ngựa để kéo xe. Lý đừng không có dụ quyền, quả bỏ của loài xúc sinh, có vô số hình dạng khả năng. Vì vậy, mà cảm thức lên là trường thờ quý lực của tám vàng để nó đào tạo ngày từ đến cạnh trời của xúc sinh, thì xin tất cả quý vị trong giờ phút này hãy nhìn sâu vào tâm thức của mình, buông bỏ những thú tính ngay ở trong tâm thức của mình, buông bỏ sự cố chấp ngay ở trong tâm thức của mình, buông bỏ sự ngán ngược của mình. Khi mà tất cả quý vị đã buông bỏ sự ngán ngược, sự ước hẳn, sự cố chấp ở cái tâm thức của mình, thì tâm thức của cảm thức lên giờ này hoàn toàn thanh tịnh và trong sáng. Khi tâm thức của cảm thức lên giờ này thanh tịnh và trong sáng, thì chắc chắn rằng cảm thức lên sẽ thấy được giá trị của Phật Pháp Tăng. Phật và một giác ngộ hoàn toàn không nhận từ nên giác ngộ, mà còn đem sự giác ngộ đó đến cho mọi người và mỗi loài. Phật không nhận là không tham, mà còn đem từ bi và trí tuệ phước đức và chia sẻ để cho mỗi người, cho mọi loài. Và Đại Thế Huynh sẽ nhận ra rằng Pháp giáo lời là lời Đức Phật giảng dạy. Pháp ấy có khả năng giải trừ tất cả sự xóa đổi, xóa đi tất cả vô minh phiền não bất tâm. Để đưa người thực hành đến đời sống cao thượng và tâm là đoàn thể tu tập đi trên con đường màu nhiệm, đi trên con đường giải thoát và giúp cho mọi người cùng đi như mình. Từ đó cả cơ thời tín tâm đối với Phật Pháp Tăng, nhờ thời tín tâm đối với Phật Pháp Tăng và hạt giống của cơn cái tâm thức của cả cơn lên lở lên vật cả. Và một khi tâm thức của cả thế giới đã lớn lên một cách vật trái, thì phước đức của cả thế giới sẽ tan dần và cả thế giới thoát ly được cảnh giới của chúng sinh một cách dễ dàng. Sau khi cả thế giới đã thoát ly được cảnh giới của chúng sinh lúc giờ phút này do tâm thức thanh tịnh rồi, cả thế giới mới được tâm sanh về thế giới tịnh độ của Phật A Di Đà. Bởi vì thế giới tịnh độ của Phật A Di Đà là thế giới do hoàn nguyện tạo nên. Thế giới do hoàn nguyện tạo nên do điển hành và nguyện hình thành. Cho nên cả thế giới phải phát khởi tín tâm đối với tịnh độ của Phật A Di Đà. Thì cả thế giới mới có thể sát về được thế giới ấy. Vậy trong giờ phút này, cả thương linh nên mua gọi hạt giống của loài chúng sinh để tiến tốc thoát khởi và sang về thế giới tịnh độ Phật A Di Đà. Ngược Phật Đức A Di Đà phóng quang thiện độ các thương linh đứng lên thoát ra từ cái thế giới của chúng sinh. Thời các thương linh nào được thường thờ ý lực của tác giáo mà đến với đạo tràng này từ cái thế giới của Atula, thì xin tất cả các thương linh này mặc nhiên lắng nghe. Thế giới của Atula là thế giới của quỷ thần. Thế giới này hình thành là từ cái tâm ganh tị, từ cái tâm tranh giành, tranh chấp hơn thua thắng bại. Vì vậy thế giới quá thua là thế giới ngày đêm thì đốt cháy của tất cả hạt giống tốt đẹp, nghĩa là tất cả hạt giống tốt đẹp đều bị đốt cháy bởi hạt giống tranh giành hơn thua. Cho nên thế giới Atula là thế giới ngày đêm chiến tranh. Không chiến tranh hình thức này, còn chiến tranh hình thức khác. Vì vậy mà sự khổ đau ở cái thế giới Atula là thế giới mà vợ mất chồng, con mất cha, anh mất em, bạn mất mẹ, cha mẹ mất con cả. Sự mất mát to lớn nhất ở cái thế giới Atula cũng phải chỉ ngát đó, mà còn sự mất mát to lớn nhất là mất mát niềm tin của Việt Nam. Sống đầy nghĩ kỳ, đầy sợ hãi và lo lắng. Vì vậy, thế giới Atula là thế giới đầy khổ đau. Vậy cả cái lớp nào là đến cái đạo tràng này từ cái thế giới của Atula, thì trong giờ phút này mong tất cả quý vị nhìn sâu vào trong dòng chảy tâm thức của mình, buông bỏ hạt giống tranh chấp, buông bỏ hạt giống kỳ thị, buông bỏ hạt giống dường hờ tranh chấp, để cho tâm từ bi cả cơ lên được phát khởi, để cho tâm hỷ xả cái tâm thức của các cái linh được phát khởi, để cho tâm yêu thương thông cảm và độ lượng ở nơi tâm thức của các cái linh được phát khởi. Này các cái linh, khi hạt giống từ bi để phát khởi cái tâm thức của các cái linh, thì nhất định hạt giống hòa bình sẽ phát khởi trong đời sống của các thương linh hiện tại và tương lai. Khi hạt giống kỳ thì mà phát triển cái tâm thức của các thương linh lãng yên, thì những gì tốt đẹp để khoan dung độ lượng sẽ có mặt ở cái tâm thức của các thương linh trong hiện tiền và thế giới tương lai của các thương linh đi tới. Khi các hạt giống dần dần ở cái các cơ linh đã được hóa giải, thì tất khắc chất liệu thiên tốn tự ái ở cái tâm thức của các cơ linh sẽ phát khởi và dần dần cho các cơ linh đi tới thế giới hòa bình an lạc trong hiện tại và tương lai, để các cơ linh cùng chung sống với các bậc thượng thiện nhân ở trong các thế giới cao quý. Vậy lúc giờ phút này, vì tá hại do những hạt giống xấu ác ở cái thế giới tu la, vì vậy các thương linh hãy nên từ bỏ, và vì lợi ích tốt đẹp cao quý của những hạt giống của các bậc thánh hiền mà càng thương lên hướng tới. Cho nên giờ phút này càng thương lên những pháp thời tâm tốt đẹp hướng tới đời sống cao quý của các thực thánh thiền, đời sống an lạc của các thực thánh thiền mà hướng tâm mong cầu. Càng thương lên những mong cầu sang về cảnh giới tịnh độ của Phật A Di Đà, bởi vì đó là cảnh giới lý tưởng, một cảnh giới được thành thân từ bản nguyện của Đức Phật A Di Đà tại vô lượng kiếp thành Bồ Tát Tạng Minh. Ở cái thế giới tịnh độ Phật A Di Đà, chúng sanh ở cái đó sống bằng tâm từ bi, tâm hỷ xả, tâm bao dung, tâm luôn luôn cầu học và cầu nghe chánh pháp để thắt tiến đời mình đến chỗ yên lành. Vậy cả thế giới hải phán tâm một cách giàu mạnh, cách kiên cố để sanh về thế giới tịnh độ Phật A Di Đà. Ngược bản Phật A Di Đà phóng quang tiệt độ, cả thế giới đã đứng dậy thoát ra từ thế giới khổ đau của loài A-tu-la. Hỡi cả thưa linh, cả thưa linh nào là thường thừa uy lực của tá báo mà đến nơi đảo càng chùa biên quan này từ cái thế giới của loài người. Xin tất cả cả thưa linh này mặc nhiên là nghe. Này cả thưa linh, tôn kính đức Phật dạy, cái thế giới loài người có ba trường hợp chết. Trường hợp thứ nhất là đối với những người cực ác, nghĩa là thân luôn luôn làm ác, miệng luôn luôn nói ác, tâm luôn luôn nghĩ ác, không lúc nào là không ác. Thì đối với hạng người này, khi xả bỏ báo thân, tâm thức liền rơi vào cảnh giới địa ngục như thế này mà không có giai đoạn chuyển biến của công đồng thân. Đối với hạng người này, khi xả bỏ báo thân, tâm thức liền sang lên các ngoài trời để hưởng vô lượng phước báo. Hạng thứ ba là người thiện ác không rõ ràng, chẳng tà không phân minh. Cho nên đối với hạng người này là sau khi chết và được khi tái sinh đời sau vẫn còn lờ lần bị không gian. Cho nên đối với hạng người này là hạng người có giai đoạn của trong ẩm thân. Trong ẩm thân là thân sau khi mất và được khi tái sinh cảnh giới khác. Trong giai đoạn thân thể như thế kết động ra cảnh giới tái sinh, thì kết động ra cảnh giới tái sinh có thể xảy ra là một ngày, một tuần, ba tuần, vài tuần, trăm ngày, một năm, hai năm, và có những vì một vài những năng lượng cho nên nó biến đổi không ngừng, không ngừng. Trong gia đình con cháu vui thì tôn trọng thân hoan hỉ. Trong gia đình con cháu gây gỗ nhau thì con tâm thân cũng viên vào sự gây gỗ của con cháu đó mà nổi giận, nổi buồn, đau khổ tâm kết lên. Này cả thương nhân, cả thương nhân nào sống bằng những tâm cực ác, hành động cực ác, lời nói cực ác, mà rơi vào cảnh giới địa ngục như thế mà không có gia đoạn của trong bản thân. Nếu gặp được con cháu thân của chúng gia đình để tu tập, để trao dồi phước đức, việc làm những việc thiện để hồi hướng công đức, thì cả tương linh bị rơi vào cái cảnh giới địa ngục đó cũng được sớm ra khỏi cảnh giới địa ngục để sanh về cảnh giới vượt bỏ của chư thiên hay loài người. Và những gương nhân nào mà suốt cuộc đời tu tâm hành thiện, Khi xà bò báo thân liều sang về, các cõi trời đều được vô lượng với báo. Nếu may mắn gặp được những người coi người trả quốc gia về, để tu tập, để trao dồi vốn đức, còn hồi hướng công đức đó đến cho mình, thì dù đã hưởng được phước báo ở ngoài trời thì được tăng lên. Và nếu tốt đẹp hơn nữa là ngay ở cái tạc ngoài trời mà biết tu thân hành thiền, biết hướng tới đời sống thoát ly sinh tử, cho nên đó là phước báo. Càng có phước báo thì càng tăng thêm phước báo. Còn rồi cả thứ lên nào mà thân trong cảnh kia tròn ra được cảnh giới tái sinh, thì nhờ coi trọng việc tin nhân quả của Chúa, hiểu kính về Tam Bảo, hiểu kính về tổ tiên, hiểu kính về cha mẹ, có tình cảm chân thật để tu tập và làm tất cả hướng đến để hồi hướng, khiến cho cả thân trong cảnh ấy sớm nhìn ra được cảnh giới tối đẹp để tái sinh. Vậy cả thương linh nào ở trong thế giới loài người chưa được tái sinh, đã còn bản thân trong ẩm, thì cũng nhờ phút này quý vị nước nhờ quý lực của Tam Bảo và đến cái đạo tràng này, xin tất cả quý vị hãy nhìn sâu vào trong tâm thức của một quý vị, để quý vị có thể nhận ra rằng khi xuất hiện mình đã từng Phật tử, đã quy Phật Pháp Tăng, đã dự năm giới quý báu và đã từng sống có nhân nghĩa, có hiếu đạo đối với cha mẹ, đối với tổ tiên và sống nhân nghĩa đối với mọi người, thì chúng giờ cũng ở đây tất cả quý vị hãy nhìn vào trong tâm thức của mình, nuôi những hạt giống đó và rọi vào cái hạt giống giác ngộ của Phật, rọi vào hạt giống thân tình của chân pháp và rọi vào hạt giống thân tình hòa hợp của tâm, khiến cho tâm thức của cả thân nhân nhớ lại mình là cần quy Phật Pháp Tăng và điều khác giới, để quý vị khai lên quý vị là Phật tử nhất định là sát về cảnh giới của Phật trong giờ phút này. Thời cả thứ lên, nhờ cả thứ lên nào khi là người chưa có cơ hội quy Phật Pháp Tăng, chưa có cơ hội để nhìn nhìn nát giới quý báu, chưa có cơ hội để sống nhân nghĩa, thì giờ phút này cả thứ lên và có cơ hội quy Phật Pháp Tăng thực hành gì tốt đẹp ở cái thế giới loài người Đức Phật đã dạy, thì chính đây là cơ hội tốt nhất để quý vị nhìn lại tâm mình, nhìn lại những duyên làm người của mình quá khứ, để nuôi dưỡng những gì tốt đẹp của quý vị đã có để thành tựu những gì sẽ có trong tương lai. Hồi cả thứ lên, Đức Phật dạy rằng phước báo của loài người tuy sống trăm tuổi nhưng chẳng có mấy ai. Cho nên tuy là được thân người là khó, nhưng mà cả thứ lên nên quán chiếu thể hiện loài người này, mà người cũng hơi thở tất cả nhân vật địa vị tài sản mà họ có thể giữ loài người này rất mong manh, rất tạm bợ. Một tỷ phú mà chỉ thoát chức là cơ nghiệp trở thành mấy khỏi các bạn. Một lượt giàu có như lượt nhật mà các đây phải vượt thôi, chỉ trong khoảng khắc mà gần 20.000 người bị vùi lấp dễ làm đất trong, bao nhiêu cơ đồ trở thành tác tạp mấy khỏi. Cho nên vượt khỏi còn là người đức vật dày như sơn mai như nắng chiều, có đó liền không. Vậy các ước lên nào đã được đến cái đạo tràng này từ cái thế giới của loài người, từ cái công đạo thân của thế giới con người, thì các ước lên phải quá kiểu vô thường ở cái thế giới này để khởi tâm trả đi. Và các ước lên phải phá tâm hướng về thế giới tiền đồ của Phật A Di Đà, bởi vì cái thế giới đó có Đức Phật A Di Đà ngày đêm thuyết pháp, có Đức Bồ Tát Quán Thế Âm ngày đêm thương tượng dìu dắt giáo hóa bằng tâm tài từ bi của Ngài, và có Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát ngày đêm dùng uy lực tu tập của mình để che chở cho những người tâm thương yêu này. Đối với niềm tin tan bạc rồi tâm bồ đề, bởi cái thế giới tịnh độ đó kim cũng nói lên lời pháp, suối cũng ca ngâm lời pháp, muốn ăn thì thức ăn từ đề, muốn mặc thì y phục từ đề, muốn đi thì phương tiện đi lại từ đề, muốn cống dường kinh phật người quên thì hoa rơi từ đỉnh, và mình sẽ được tất cả những hoa vườn đẹp đó đi khắp cả mười phương chư Phật cõi đường. Thế giới tịnh độ thuận lời cho sự nuôi dưỡng và phát triển tính tâm của người ta vào địa chủ cộng đồng. Thế giới tịnh độ của Phật A Di Đà là cơ duyên thuận lời để nuôi dưỡng tâm bồ đề địa chủ cộng đồng. Vậy khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Ngài thương chúng sanh với thế giới ta bà này và nhất là thế giới con người, cho nên Ngài chỉ bày cho chúng ta thế giới tiền đồ của Phật A Di Đà, khiến chúng ta và thiết đề chúng ta nên học sanh về đó. Vậy cũng nhờ phút này phát tâm sanh về thế giới tiền đồ của Phật A Di Đà để có nhiều cơ hội tu tập và phục vụ chúng sanh trong vô lượng vô biên thế giới. Vậy các bạn sáng vô lượng mà rọi vào tâm thức của cả tư linh, xin các ngài đã thuyền thò mà và chuyên trở thành ngài trung ẩn của cả tư linh. Xin ngài đem công đức vô lượng mà trụ lên phước đức mỏng manh của cả tư linh để không phải khác cảm thương lên được sang về thế giới của Ngài. Hỡi cảm thương lên, cảm thương lên nào để nương nhờ uy lực của Tam Bảo mà đến cái đạo tràng này từ cái thế giới của chư thiên. Chỉ cả thương lên mặc nhiên lắng nghe. Hỡi cả thương lên, phước báo của loài người rất lớn so với phước báo của loài địa ngục là quỷ súc sinh và A-tu-la, nhưng phước báo loài người rất nhỏ nhoi cùng phước báo của chư thiên, phước báo của các loài trời. Hỡi cả thương lên, các loài trời là do tu tập thập thiện nghiệp đạo tạo nên, do tu tập các loài thiền định hình thành, cho nên thế giới của chư thiên và thế giới ngày dài đêm ngắn và sống bằng thân thể của năng lượng ánh sáng. Thế giới chư thiên đi đứng nằm ngồi bằng năng lượng của ánh sáng, cho nên rất nhanh, rất nhanh. Tuổi thọ của thế giới chư thiên cũng khác nhau. Có thế giới chư thiên sống một ngày một đêm bằng con người 50 năm. Có thế giới chư thiên sống một ngày một đêm bằng con người 80 năm. Có thế giới chư thiên sống một ngày một đêm bằng con người 200 năm.
có thể nhớ ưu tiên cho một ngày một đêm bạn và người 800 năm, có thể nhớ ưu tiên cho một ngày một đêm bạn và người 16.000 năm, có thể nhớ ưu tiên cho một ngày một đêm bạn và người 32.000 năm. Vậy mà Đức Phật dạy rằng dù Phật báo được làm để thiết tế thích, được làm thiết chúa, được làm ngọc hoàng thượng đế, hay là được làm hạ thiên, hay là sai vào ngoài trời ví tượng ví ví tự chữ, nhưng khi hiện Phật báo thì vẫn rơi lại có sức tự luân hồi chịu vô lượng khổ đau ở cái tác đồn đã cả. Và cụ thể là bước đầu lắp bất là đạt tới hòa trời phí tượng phí phí tượng chỉ được vô sắc giới, nhưng sinh miệng khởi lên liền rơi vào ở trong loài xúc sinh để chịu vô lượng khổ đau. Vì vậy cả tư vấn đã để cái đạo tràng này từ cái thể hiện của chư thiên dục giới sắc giới và vô sắc giới, thì cả cơ linh hãy nhân tâm nhân ý quy tam bảo tu tập trời sống dài thoát giác ngộ, thoát ly sinh tử luân hồi, vượt tam giới ra mới được tự tại giải thoát. Vậy cả cơ linh nào để cái đạo tràng này từ cái thế giới của chư thiên dục giới, thì xin tất cả các cơ linh phải buông bỏ tất cả những nghiệp tải ở cái tâm thân của cả cơ linh đi. Cả cơ linh nào đã để cái đạo tràng này từ cái chư thiên sắc giới, thì lúc giờ phút này cả cơ linh phải buông bỏ tất cả những hạt giống sắc ái ở cái tâm thân của cả cơ linh đi. Và các nguyên nào mà đến nơi đạo tràng này từ nơi chư thiên của vô sắc giới, xin cả thân linh hãy buông bỏ tất cả hạt giống tưởng ái, khi tưởng ái ở cái tâm thân của cả thân linh đi. Rồi cả thân linh trong cái đơn vật dạy ái diệt là niết bàn, dục ái diệt, sắc ái diệt, vô sắc ái diệt, tưởng ái và phi tưởng ái diệt, chính là niết bàn kiếp Phật. Vậy cả cơ linh đến cái đạo tràng này nghe pháp để chuyển hóa tâm thức và hướng tới đời sống cao cả là thọ thi sinh tử, hướng tới niết bàn của kiếp Phật. Nhưng mà cả thương linh phải biết rằng ở trong lòng đạo chúng sinh có thiên nhiều đời, nghiệp báo nhiều kiếp, cho nên trong giờ phút này cả thương linh từ cái địa ngục cho đến cả ngoài trời một quả nguyên sinh tử luân hồi, thì phải từ mình giải toàn tất cả những hóa kế, xả hối tất cả những nghiệp chướng để cho tâm thân của cả chúng nên giờ đầy thanh tịnh. Nhờ tâm thân thanh tịnh mới thoát đi được sinh tử luân hồi, đi tới niết bàn tịnh tịnh, hay sanh về thế giới tịnh độ của Phật A Di Đà. Ở cả chúng nên trung kinh Đức Phật dạy hoàn đổi không phải từ trời nhớ xuống, không phải từ nơi dưới đất vọng lên, không phải từ cái chỗ xa xăm mà có, hoàn đổi là từ cái chỗ thân thích. Thì có thân thích mà thiếu trí tuệ, thiếu từ bi thì hoàn đổi sẽ phát rồi. Vì vậy mà cha mẹ thì con cái quản khác nhau, vợ chồng thù hận nhau, anh em đưa hiền nhau, bà bè chỉ thích nhau, tính là từ cái chất liệu từ trí tuệ từ trí sinh. Nếu sống gần nhau mà thiếu chất liệu của trí tuệ, thiếu chất liệu của từ bi, thì là nguyên nhân là thầy quá trò, trò tắc thầy. Vua quán dân, dân thù vua. Từ cái chỗ thiếu trí tuệ, thiếu từ bi và chống đồng với nhau, cho nên tạo ra oán đối. Tạo oán đối là phù hợp thì ta biết mình đời còn tìm nhau để báo oán, báo thù. Không báo thù cách này, còn báo thù cách khác. Vì vậy mà cha là con phải gánh chịu, mẹ là con cái gánh chịu. Con cái là cho cha mẹ bất quý tị, vợ là cho chồng bất quý tị, chồng là cho vợ khổ đau. Tất cả từ cái sự thân thích và thiếu trí tuệ, thiếu từ bi mà sinh ra. Vậy phút giờ phút này được ta bảo xin tất cả các thứ lên đã đến được cái đạo tràng này từ cái lục đạo ngũ sinh, thì các thứ lên phải từ dài trói, từ cởi trói những sự hóa kế của tâm thức mình bằng cách dùng trí tuệ và quả chiếu những quả ba đời nghiệp báo nhiều lần để từ già tỏa thì thản nhiên xấu ác cái tâm thức của mình, và dùng chất liệu từ bi và phát khởi tâm từ bi để giải tỏa hóa kết giữa mình với người, giữa mình với lục đạo ngũ sinh. Chỉ có trí tuệ là thấy rõ nguyên nhân của sự hóa kết, và chỉ có tâm từ bi mà có khả năng giải tỏa tất cả sự hóa kết giữa mình với người, giữa mình với lực đạo chủ sinh. Vậy lúc giờ phút này đây, cả cơ lên phải từ giải tỏa tất cả sự hóa kết của mình, và cả cơ lên phải từ tâm sám hối tất cả những tội lỗi của mình, để tạo ra từ vô lượng, vô biên, vô số kiếp. Rồi cá cơ lên là giải tỏa tất cả những sự hóa kết ở cái tâm mình, sự nổi thù ở cái tâm mình, và khởi tâm tha thứ đối với tất cả những người đã gây đau khổ cho mình. Vậy cũng giờ phút này, nếu thân nhân của cá cơ lên đã có những sự hoán đối nào, đã có những sự bực bội nào, thì tất cả thơ lên không vui, thì trong giờ phút này được ngôi ta bảo cả thơ lên phải phát khởi tâm từ bi, tâm đổ lừa, tâm tha thứ, tâm bao dung, giải trừ tất cả những hoán đối, tha thứ tất cả sai lầm mà thơ lên của mình đã tạo ra cho cả thơ lên. Và đồng thời từ thân của cả thế lên của thầy già tòa sự hóa kết của cả thế lên đối với lục đạo chủ sinh, để cho tâm thân của cả thế lên giờ này hoàn toàn thanh tịnh. Khi tâm thân của cả thế lên không còn sự hoán đối nữa, như vậy cả thế lên đã có tự do đối với lục đạo chủ sinh. Cả thế lên sẽ trở thành người bạn hiền lành, người thiện hữu trí thức rồi cốt loại, và qua lại trong ba cõi vào ra lớp sáu đường, làm con người dễ thương, hướng dẫn, dịu dắt, mô phỏng, mẫu mực cho những thầy chúng sinh. Để có được điều đó, xin tất cả quý vị trong thân quyến đại diện cả cương lên nói theo thầy những lời giải trừ oán kết để cho tâm được thanh tịnh. Xin tất cả quý vị hãy nói theo tôi: bao nhiêu lần rồi cũng do tâm, tâm tình còn đau dẫu rồi lầm, sám hối xong rồi làm nhẹ nhọc, ngàn xưa mây bạc được thông dong. Cái gì nói xuống quý vị mà thế này, bao nhiêu lập luận do tâm, tâm tịnh còn đâu dẫu lỗi lầm, sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc được thông dong. Bao nhiêu lần rồi thật gió tâm, tâm tình còn cáo dẫu lời lầm, ngàn xưa nay bạn được thông dong. Bao nhiêu lần rồi đồng gió tâm, ngàn xưa
cứu độ hiện tại con loài,
Thỉnh xin chư vị Bồ Tát khắp cả hư không giới, pháp giới, che chở gia hộ cho con Bồ Đề của chúng con được thành tựu viên mãn. Rồi cả thưa lên, cả thưa lên trong giờ phút này đã thành tựu con Bồ Đề rồi. Như vậy là cả thưa lên đã có được hạt giống tốt đẹp rồi, phải không con? Vậy muốn nuôi dưỡng con Bồ Đề chư Phật dạy là phải phát thôi đại nguyện. Đại nguyện ở đây là bộ hoàn thể nguyện. Nguyện thứ nhất là chúng sanh không số lượng thề nguyện điều độ khắp. Vì sao phát thôi đại nguyện này? Là bởi vì Bồ Tát Quán Chiếu thầy khổ đau của chúng sinh là vô lượng, là vô biên, là không thể kể xiết, nhưng mà có gốc rễ từ cái sinh tử. Thì có sinh tử thì nhất định có khổ đau, và là có sinh tử thì vô lượng khổ đau sẽ nảy sinh từ cái sinh tử. Mà chúng sinh đã bị sinh tử luân hồi thì nhất định là bị khổ đau từ cái địa ngục mà chúng xuất sinh Atula nước loài sinh thiên. Vì vậy mà Pháp Tâm Bồ Đề phải được nuôi dưỡng bằng đại nguyện thứ nhất này, để cho Tâm Bồ Đề được biến thành hoa trái. Do đó cả thân nhân phải phát khởi đại nguyện thứ nhất. Và xin tất cả quý vị ở trong trai chủ đại diện cả thân lên và nói theo tôi để cho đại nguyện thứ nhất này được thành tựu. Chúng sanh không số lượng, thề nguyện điều độ khắp. Cả thân đại nguyện thứ nhất quý vị đã phát khởi rồi. Bây giờ quý vị phát khởi đại nguyện thứ hai là phiền não không còn cần thề nguyện điều nhất sạch. Đại nguyện thứ hai này là cả vị Bồ Tát giáo Quán Chiếu thấy được nguyên nhân sinh khởi khổ đau của hiện tại chúng sinh trong lục đạo là vô lượng vô biên không thể kể xiết. Nhưng tất cả phiền não đó ở mức đề từ cái tham, cái sân, cái si và tạo nên. Từ cái tham, sân và si là gốc về một phiền não, mà từ đó sinh khởi ra vô lượng vô biên phiền não, làm cái chủ sinh chịu được vô lượng vô biên khổ đau. Bồ Tát thấy vậy cho nên nguyện là phiền não không còn cần thể nguyện điều nhất sạch. Vậy bây giờ cả cơ nên hãy phát khởi đại nguyện thứ hai này. Tất cả quý vị tác dụng hãy nói theo thầy. Phiền não không còn cần thề nguyện điều nhất sạch. Rồi cả thưa linh mặc nhiên lắng nghe, cả thưa linh đã phá thời đại nguyện thứ nhất rồi, là chúng sanh không số lượng thề nguyện điều độ khắp. Đã phá thời đại nguyện thứ hai rồi, là phiền não không còn cần thề nguyện điều nhất sạch. Bây giờ cả thưa linh đã phá thời đại nguyện thứ ba, là phá môn không kể xiết thề nguyện điều tu học. Cả thưa lên phải biết rằng đại nguyện thứ ba này là do Bồ Tát Quán Chiếu thấy rõ đạo lý ở cái tử thành đế. Trong 37 Phật trợ đạo và trong đạo lý là căn bản, và từ cái căn bản đó mà có thể thi thiện thành cho vô lượng và vô tu học. Tùy theo căn cơ, tùy theo nghiệp chủng, tùy theo tầng cảnh giới. Vậy cả thương linh Pháp thời đại nguyện thứ ba là pháp vô có kể chia thề về điều tu học. Tu học sẽ phải là pháp môn để đoạn trừ 84,000 phiền não với tâm thức của một chúng ta. Và tu học thế phải là pháp môn là để giúp chúng sanh đoạn trừ vô lượng phiền não với cái tâm thức của một chúng sanh. Vì vậy mà Bồ Tát phải tâm học hỏi cũng mọi việc nghe như nào và biết Phật ra đời là liền thân tiền tỏ để tu học. Nghe thế nào có vị Bồ Tát tuyên dương trận pháp thì liền ẩn thân tiền tỏ để tu học. Nghe ở nơi nào có một cao tăng giảng dạy Phật pháp hướng dẫn tu tập thì liền ẩn thân tiền tỏ để lắng nghe học hỏi Phật pháp để tiến hóa phiền não cái tâm thức mình và đồng thời làm những phương tiện để có khả năng giáo hóa vô lượng vô biên chúng sinh trong hiện tại tương lai. Vì vậy mà Bồ Tát đã phá thời đại nguyện thứ ba là phá vô có kể chiến thề về điều tu học. Vậy giờ đây cả thân linh tu học một vầy phải đi theo con đường của Phật đã đi, đi theo con đường mà các vị Bồ Tát đã hành đạo. Vậy cả thân linh hãy phá tự tâm giàu mạnh, tâm kiên cố, tâm chỉ thành theo sự giới thiệu của tôi, và xin tất cả quý vị chúng ta chủ đại vị hướng lên họ theo tôi để cho đại nguyện thứ ba thực thành được. Phá môn không kể chiến, thể nguyện điều tu học. Bồ Tát phá thời đại nguyện thứ tư này là do quả chiếu sâu sắc về diệt thánh đế ở quốc tử thánh đế. Bồ Tát thấy rất rõ không có gì cao quý cho bằng niết bàn và không có quả gì nào cao tột cho bằng Phật quả. Vì vậy sự phá tâm tu tập đoạn trừ phiền não và hành thiện đồ đời của Bồ Tát là hướng tới niết bàn, hướng tới Phật quả. Bồ Tát tu tập thành Phật là để giáo hóa chúng sinh. Bồ Tát tu tập thành Phật là để đưa chúng sinh đi tới niết bàn an lạc. Và Bồ Tát thấy rằng chỉ còn niết bàn để thoát ly chúng sinh từ luân hồi, chỉ còn niết bàn mới là thiện căn phương cách tối thượng. Sống trong đời sống của niết bàn thì không còn sinh diệt. Vậy cả thương nhân phải phát tâm để thành đầu đà nguyện thứ tư này. Vì vì chúng ta chủ đại diện thương nhân ở theo tôi để cho đại diện này thành đầu ở nơi tâm thân của cả thương nhân. Phật đạo không gì hơn thề nguyện điều biết thành. Tất cả quý vị chúng ta điều hành hỏi với tôi các ông pháp đầy đủ bốn đại nguyện. Chúng sanh không số lượng, thề nguyện điều độ khắp. Tiền não không còn cần, thề nguyện điều diệt sạch. Pháp môn không kể xiết, thề nguyện điều tu học. Phật đạo không gì hơn, thề nguyện điều diệt hạnh. cá thương lên. Cá thương lên là thấy làm nhân quả và tu lập đạo thường xuyên. Cá thương lên là xã hội nghiệp chướng và giải tỏa hóa kết giữa mình với gia đình, với thân tộc, giữa mình với lục đạo chúng sinh. Và đã mong lục đạo chúng sinh cũng từ giải tỏa hóa kết đối với chính mình. Và cả thương linh đã phát khởi được tâm bồ đề quy tam bảo, đã phát khởi đại nguyện rộng lớn rồi. Bây giờ tôi muốn nói với các thương linh một điều nữa, và đây là điều cần thiết. Rồi cả thương linh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế, ngài dạy rằng ở trong mười phương thế giới có vô biên vô số cảnh giới tịnh độ của chư Phật. Chư Phật nào, khi hàng Bồ Tát nào còn thiết lập thế giới tịnh độ để giáo hóa chúng sinh. Tuy nhiên, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rằng thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, các thế giới ta bà này ngoài mười muôn ức cõi, đó là thế giới mà có khả năng tương ứng với chúng sinh với ta bà này, có những điều kiện mà chúng sinh với thế giới ta bà này có thể hướng vào và trở về đó để thực tập tu luyện. Cho nên Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khuyến khích chúng sinh nên sanh về thế giới tịnh độ của Phật A Di Đà. Và ngài đã nói cả thế giới tịnh độ của Phật A Di Đà là trang nghiêm và công đức vô lượng. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói lời như thế, chư Phật trong mười phương đều tư tưởng lưỡi chân thật rộng dài tán dương ca người công hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Điều đó chứng tỏ rằng nhận chỉ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói về thế giới tịnh độ Phật A Di Đà là chân thật, là có thật. Vậy trong giờ phút này, cả thân linh nên phát nguyện sanh về thế giới tịnh độ Phật A Di Đà. Về đó, niềm quy Phật Pháp Tăng của các thương linh sẽ lớn mạnh. Từ cái quy Phật, các thương linh sẽ thành tựu từ quy Phật. Từ cái quy Phật khách quan, các thương linh sẽ thành tựu được cái khả năng từ quy Phật, cái từ tuệ của các thương linh. Và từ quy Phật khách quan, các thương linh sẽ thành tựu được từ quy pháp, tức là trở về pháp tính thanh tịnh với tâm thức của cả thương linh. Và từ quy tăng là một toàn thể tác giả tu học, cả thương linh có cơ hội từ quy tăng, tức là từ trở về từ tánh hòa hợp thanh tịnh nơi tâm thức của cả thương linh. Khi cả thương linh đã trở về được về từ tánh giác ngộ nơi tâm của cả thương linh là Phật, từ tánh thanh tịnh bình đẳng nơi tâm của cả thương linh là Pháp, từ tánh hòa hợp thanh tịnh nơi từ tâm của cả thương linh là Tăng. Cả thương linh thường sống về từ tánh Phật Pháp Tăng như thế, rồi từ đó khởi lên đại nguyện từ bi và thiết lập cảnh giới tịnh độ theo mô thức của Phật A Di Đà. Để rồi cả thương linh có thể tùy theo bản nguyện của mình và chu du các cặp người phương thế giới, là Phật sự hiện trợ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thế giới ta bà này, hiện trợ Đức Phật A Di Đà cái thế giới phương Tây, hiện trợ Đức Phật Hiện Sư Lưu Ly ở cái thế giới phương Đông, hiện trợ Kim Phật ở cái thế giới phương Bắc, hiện trợ Kim Phật ở cái thế giới phương dưới, hiện trợ kim Phật các hàng đạo của cái thế giới phương trên. Cả thương linh là về như thế, tức là cả thiên linh đã bảo đảm được công ơn của chư Phật, của chư Tổ, cả thiên linh đã bảo đảm được công ơn của gia sư Tổ Quốc, của dòng họ Tổ Tiên mình, cả thiên linh đã thúc phù lòng tổ của con cháu của mình đang bỏ công bỏ của bỏ sức để công thành chư Phật về nơi trụ xứ này, nhất tâm cầu nguyện cho cả thiên linh. Vậy bây giờ đây cả thiên linh này thả tâm sanh về thế giới tịnh độ của Phật A Di Đà, và chút lát nữa là thượng tọa Giá Trì sẽ đi vào pháp sự Hoa Nghiêm giảng từ nghiệp trưởng cho cả thiên linh và nghiệp trưởng cho tất cả cả thiên linh được thanh tịnh như những gì mà chúng tôi đã pháp thoại cho cả thiên linh hôm nay. Vậy cả thiên linh nhảy vọt lên đường về cõi Phật xa lìa phiền não không cần ai, chỉ phẩm hoa sen và cha mẹ vui lạc siêu giao về Phật tài. Nam mô siêu lạc tổ Bồ Tát Ma Tát, phóng quang tiếp tục cả thiên linh.